นะโมบ่งสีสิกกามุนีผักCùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, giờ này chúng ta làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Bây giờ là 4 giờ ngày mùng 3 tháng 5 năm 2011, nhằm ngày mùng 1 tháng 4 năm Tân Mão. Và hôm nay chúng ta nghiên cứu tới lần, tức là kỳ thứ 103 trong cái loạt bài mà về ngón tay chỉ trăng. Hôm nay là kỳ 103. Hôm nay chúng ta tìm hiểu cái đề tài của cái bài luận về kỳ siêu độ vong trong đạo Phật. Luận về kỳ siêu độ vong. Vì với cái đề tài này đó, tôi tin rằng là cái điều của tôi nói là nếu mà y cứ theo cái đạo lý kinh điển và cái đường lối tu hành của đạo Phật nguyên thủy, đường lối tu hành của đạo Phật kêu bằng truyền thống nguyên thủy, thì nếu mình nghe với cái tinh thần đó, với cái tư tưởng đó đó, thì coi như không có người nào mà đánh đổ và bác bỏ tôi được hết. Nhưng mà với cái đạo Phật ngày nay tức là đạo Phật mà đã đi vào trong dân gian hơn 2000 năm, 2500 mười mấy năm, thì không ít người nghe những cái cách của tôi nói, cách tôi trình bày là không ít người không bằng lòng. Điều đó tôi đã dự liệu trước hết. Tuy nhiên là không vì chiều chuộng cái số nhiều đó mà tôi không nói cái đường lối tu hành thật, đường lối tu hành chính thống của đạo Phật, của đạo Phật gốc. Tôi nói như vậy có nghĩa là đạo Phật ngày nay nó bị trà trộn, bị lai căng rất nhiều nguồn tư tưởng của các tôn giáo khác, hoặc là của những người đạo Phật, người ta nghĩ rằng người ta là đạo Phật, nhưng mà cái nguồn tư tưởng của người ta, cái nhận thức của người ta về giáo lý của đạo Phật, người ta không có thật tu, không có thật chứng, không có thật là chánh, không có chánh kiến, không có chánh tư duy, không có chánh ngữ, không có chánh nghiệp, không có chánh mệnh, không có chánh tinh tấn, không có chánh niệm, không có chánh định. Cho nên cái nhận thức của người ta sai lầm. Rồi người ta viết ra, những cái hiểu biết của người ta, nó vẫn có cái chất hiền lành, cũng nghe qua cũng có cái chất đạo đức hiền lành. Rồi thì những cái thành phần Phật tử cũng có cái tâm hiền lành, có cái chất đạo đức hiền lành giống như vậy, ta nghe ta tưởng đó là đạo Phật, nhưng mà kỳ thật đó là đạo Phật bị lai căng rồi, bị lai căng nhiều lắm. Cho nên là hôm nay mà tôi nói cái bài mà luận về kỳ siêu độ vong á, thì nó sẽ trái ý với nhiều vị Phật tử, cũng như là trái ý với tăng ni không ít đâu. Nhưng mà tôi mong rằng là cái điều tôi nói là không phải là tôi dụng ý, không hề có một chút xíu nào cố ý để đánh đổ hay là bác bỏ gì hết, mà là nói lên cái sự thật, cái đường lối tu hành của đạo Phật của chúng ta. Tôi nói ví dụ như là sư huynh tôi, là tôi giới thiệu cái bài thơ một lần mà ảnh dịch cái bài khuyến tu hành văn của ông Như Như cư sĩ ở Trung Quốc, cái đó là ghi trong sách sử, trong được liệt vào ở trong thành phần của Tam Tạng Giáo Điển. Nhưng mà Tam Tạng Giáo Điển đó, tôi xin mở ngoặc là cái đó gọi là tục tạng. Tam tạng giáo điển của đạo Phật nó có hai thứ, một cái thứ gọi là đại tạng là kinh nguyên chất, mà kinh nguyên chất của Phật nói mà được ghi lại mà không có chú thích, không có giải nghĩa, không có bình luận thêm đó, thì nó không có nhiều lắm như mà mình thấy bây giờ đó. Người Phật giáo có cái tự hào trong thành phần tăng ni đệ tử Phật, có cái tự hào là Tam Tạng Giáo Điển của Phật giáo nhiều, nó đồ sộ cả, để cái tủ lớn cả một cái tấm vách nửa căn phòng. Có nhiều người tự hào cái đó. Còn các tôn giáo khác thì mình nói có các tôn giáo khác sẽ kinh điển của người ta ít không bằng của Phật giáo. Của Phật giáo nhiều lắm, cái tủ lớn vậy đó. Về ta đóng bìa, ta mạ vàng, người ta để chất một tủ lớn dài, gọi là Tam Tạng kinh điển của Phật giáo. Nhưng mà các vị nào để ý đó, cái đại tạng đó, cái chữ đại tạng thôi đó, thì nó không có nhiều. Kinh đó là kinh nguyên chất, kinh không có bình luận, không có giảng giải, không có chú thích, chú sớ gì hết, gọi là đại tạng. Còn mà cái nhiều thiệt nhiều đó thì nó cũng nằm trong cái đại tạng kinh ấy, nhưng mà có cái phần đó gọi là tục tạng. Tức là dựa trên kinh điển của đại tạng đó mà người ta giải thích. Có một bộ kinh vậy đó, ba nhà sơ giải, bốn, năm nhà sơ giải. Sơ giải tức là người ta bình luận, người ta giảng giải, người ta chú thích đó. Do vậy mà một đại tạng nó làm ra bốn, năm lần nhân lên vậy đó. Mà mỗi nhà sơ giải, mỗi nhà chú thích thì nó cũng có những cái tư tưởng tốt, cũng có những cái tư tưởng truyền thống chánh tính có, nhưng mà cũng có những cái nhà chú thích giải thích theo cái nhận thức mà nó non kém của người ta đó, thì nó lại lai căng nhiều thứ đạo trong đó, nhiều thứ tu. Mà tu thì khi mà là cùng tu, nhưng mà mỗi người cái chủng tánh, cái căn cơ, cái nhận thức khác nhau, cho nên là mỗi người tu người ta gọi là thành tựu, mà thành tựu một cách khác nhau. Do vậy mà người ta viết kinh, viết sách ra nhiều lắm, là tại vì nó trà trộn theo cái tư tưởng, cái nhận thức của riêng người ta. Do vậy mà mình đọc mình phải để ý. Tôi nói ví dụ như cái bài thơ mà tôi đã đọc nhiều lần và còn nhiều bài nữa, chứ không phải là một bài đó, nhưng mà cái bài đó là đại để là nó có thí dụ như là ví dụ như là mấy câu đầu là phóc bào ẩm lắm người yêu tiếc, yêu tiếc thân cho thiệt vì thân cuộc vui những ước vô ngần nào hay vui vẫn là nhân chắc sầu. Câu đó thì nó có tương quan tới cái ý niệm, cái tư tưởng vô thường vô ngã khổ của đạo Phật là có thể xài được. Rồi có những câu ví dụ như bóng chiều rủ xuống màu cỏ biếc, bia mồ trơ một chiếc vắng không, nghĩ thôi rơi lệ chạnh lòng đời người, đến thế là xong một đời. Câu đó cũng là chân lý vô thường vô ngã, cũng có thể xài được ha. Để đi tới những mãn tưởng ngày sanh muôn tuổi, lắm cơ mưu đeo đuổi yên qua, ngờ đâu tai điếc mắt lòa diêm dương, sắp rước đến tòa u minh. Bắt đầu không xài được rồi. Ngờ đâu tai điếc mắt lòa diêm dương, sắp rước đến tòa u minh, không xài được. Làng tóc bạc đưa tin quỷ sứ, không xài được. Gốc răng long điềm chỉ quy âm, cái chữ đó có thể xài được phân nửa, còn phân nửa cũng phải đặt vô hỏi cái đã rồi mới lựa ra mới xài. Càng tài càng sắc càng dâm, càng cho đó là càng lầm mà thôi. Cuộc thành lạc một thời tham tiếc, nẻo luân hồi muôn kiếp đắng cay, đến khi sắp xuống diêm đài mà thịt xương đau nhức chân tay rụng rời. Chữ diêm đài đã coi chừng ở đâu, đài nào, cái đài diêm dương, diêm dương ở đâu, cái đó không xảy được. Vợ lưu luyến đầy dơ giọt lệ, con thảm thê kể lễ xót thương, kể lễ khóc than, dầu cho quyến thuộc trăm ngàn, có ai thay thế cho chàng được đâu. Kẻ sống ở nặng quằn gánh tuổi, người chết đi giông rủi phách hồn, đường âm mờ tựa đêm hôm này, đó là không xài được đó. Trông ra quạnh quẻ bồn chồn thảm thế, không xài được đó. Nại hà đến lạnh tê gió lốc, không xài được đó. Quỷ môn sang ghê gốc tiếng thương, không xài được. Bảy ngày lìa qua cõi dương mình, âm ti đã trải tâm đường khảo tra, không xài được. Tào quan sử xét la chẳng vị mà ngục tốt hường, chai tay chỉ tay xoa, đài gương nghiệt cảnh sang lọa, soi tường thiện ác chối qua được nào, vân vân và vân vân. Cái thành phần đó, cái loại đó đó mà liệt vô trong kinh điển mà gọi là tục tạng đó thì xài không được. Nghĩa là cái tạng kinh mà người ta do học tập tu hành rồi người ta nhận thức rồi người ta chỉ diễn đạt thêm cái tư tưởng của người ta, người ta giải thích, người ta diễn đạt, người ta sáng tác thêm cái tư tưởng của người ta mà nó không chánh pháp nữa, nó không đúng với chánh gốc kinh điển đạo Phật nữa. Do vậy mà cái tục tạng nó nhiều lắm, là tại vì là nó có những cái thứ vậy. Mà những cái vậy tôi đọc đó, nếu mà những người Phật tử bình thường nghe cái đó chịu lắm đó chứ, thậm chí là tăng ni cũng chịu lắm đó chứ. Còn như tôi hồi nhỏ, hồi mà tôi học thơ với huynh đệ tôi đó, sư huynh tôi đó là ông còn học thơ đó, mà ông dịch cái bài khuyến tu hành văn của ông như cư sĩ, ông dịch ra cái bài đó, Hồi đó thì tôi nghe tôi mê tích đó chứ, mê tích thật là khen dữ lắm. Nhưng mà thật sự là khen về cái mặt thơ thì ảnh làm niêm luật đồ rất là đúng, mà dịch xong thất lục bát như vậy là rất hay. Cho nên khen về cái mặt đó là cũng không phải là quá đáng. Tuy nhiên mà khi mà hiểu sâu vào đạo Phật rồi đó, thì cái đó để cho những cái người mà không hiểu đạo Phật, không hiểu đạo Phật gì hết, hoặc là có cái lòng thôi, có cái lòng tu sợ tội sợ phước, thích phước sợ tội, thì nghe có Diêm Vương rồi, có quỷ sứ rồi, có cấp người trên kẻ trên rồi, có trời trời Phật Phật cái trống, nghe chịu lắm. Nhưng mà cái đó không phải đạo Phật thiệt. Đạo Phật lai căn. Cho nên là nghe giáo lý của đạo Phật thiệt đó là phải nghe giáo lý tứ đế vừa rồi đó. Giáo lý tứ đế rồi đó là không có chạy ngã nào được hết. Gọi là tam tạng giáo điển, đại tạng hay tục tạng gì cũng cái giáo lý tứ đế nó nằm ở trong đại tạng. Mà nếu tục tạng mà cái người mà có tu có học, người ta viết ra, người ta giải thích là cũng không bao giờ có cái vụ mà ma ma quỷ quỷ và trời trời Phật Phật lại lại được gian sinh để cầu nguyện rồi nhờ sự giúp đỡ này kia đó, cái đó độ vong được kỳ siêu rồi đó, cái đó không có. Cho nên cái mà tôi sắp nói cái việc này thì tôi cũng xin nhắc trước. Nói nhắc trước là các vị mà người ta gọi là kinh sư, tức là thầy làm đám, cái đó không phải đâu. Thầy làm đám là cúng đám đó là đi theo con đường của Bà La Môn hồi xưa. Thời kỳ Đức Phật cũng có cái thành phần cúng đám là để coi phong thủy, coi ngày, coi giờ, rồi chú nguyện, rồi giáng sinh, tức là làm cái hình thức cúng đám như ngày nay. Thành ra tất cả cái nghi lễ mà có cái vẻ làm đám đó, cầu nguyện đó, đều không phải là đạo Phật thiệt. Nói cái đó là nó đụng chạm dữ lắm. Kể cả học trò tôi dạy từ hồi trước giờ, cái ra trường kêu bằng trăm 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 và ngàn 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 đó, nó cũng không chịu nữa chứ đừng nói ai. Học trò tôi cũng còn không chịu cái đó. Nhưng mà đương nhiên là học trò tôi là cãi không nổi rồi. Cái ông nổi tôi rồi, cái bởi vì cái của tôi nói là kinh điển nó có chất, nó có nguyên chất kinh đó tổng. Vừa giờ kinh điển nguyên chất mà nói thành ra nó cãi đâu có nổi, nhưng mà đều biểu nó ưa nó không ưa, mà biểu nó nghe nó không nghe, nó làm khác hết trơn. Làm khác hết trơn là tại vì nó nghe không nổi cái kinh nguyên chất, không làm nổi cái vai trò khắc sĩ thiệt. Tôi đây tôi làm khắc sĩ còn chưa thiệt được, học trò thì làm sao mà biểu nó làm chịu được. Tôi là thầy của để dạy học trò ra ngàn ngàn đi mà tôi còn làm khắc sĩ không được. Tôi ở cái liễu đường này đâu có phải là khắc sĩ đâu. Ăn thì có Phật tử gần xa ta cho mình ăn mà mình không có lấy nhiều lắm, không lấy nhiều chứ mà có dư trong nhà là sai rồi. Có đồ ăn ở trong nhà mà dư là đã sai rồi, là mình có vọng tâm vọng niệm, mình không đi con đường nguyên thủy của đạo Phật được rồi. Còn huống chi là học trò tôi, ôi sự nghiệp nó quá chừng quá đổi. Bạn bè của tôi cũng vậy, sự nghiệp quá đổi mà quá chừng mà, thì làm sao mà biểu người ta nghe cái kinh điển nguyên chất được. Cho nên cái điều mà tôi nói đây là tôi cũng xin nói trước là những người học trò của tôi đã học, đang học, sẽ học, cái quyền, cái uy để bắt buộc thì tôi không có cái uy đó rồi. Còn cái quyền mà học đạo là cái quyền của các vị. Còn tôi nói là vai trò, nhiệm vụ và bổn phận, trách nhiệm tôi được quyền nói. Cho nên là tôi nói nếu mà Phật tử tại gia, cư sĩ hữu duyên nghe thì là mà điều chỉnh lại cái lối tu của mình thì các vị sẽ có an lành hạnh phúc ngay bằng cái tự thân của mình, mà mình không có đặt cái vấn đề mà nhờ vả người khác van xin cầu nguyện lại lục khấn khứa là dân sớ tâu lên ai hết á. Mình tu tự mình có trí tuệ, rồi tự mình giác ngộ, rồi tự mình giải thoát, mình mở trói những cái phiền não vô minh, mình loại trừ được cái nguyên nhân đau khổ thì mình sẽ không còn cái quả đau khổ mà do mình hết. Giáo lý của đạo Phật thiệt là vậy. Chứ còn nhờ ai đó cầu nguyện, nhờ ai đó gian sinh, nhờ ai đó lại lục, rồi bản thân mình cũng cầu nguyện, cũng gian sinh, cũng lại lục mà mình không có tu sửa bản thân mình đó, không có loại bỏ dục vọng đó, không có loại bỏ cái tâm mà đam mê vật chất đó, không có loại bỏ cái tâm mà ảo tưởng quan đường mê tín dị đoan gửi gắm tâm hồn trong thế giới siêu hình đó, thì nếu mà những cái đó mình không bỏ là không bao giờ mình có chút xíu an lành nào hết. Tức là mình vướng vào trong tam giới, vướng vào trong dục giới, tức là cái vọng niệm vọng tâm đặt sệt trong cuộc sống. Chứ dục là dục vọng, mình còn sống ở trong cái hành động dục vọng, cái ý tưởng dục vọng, luôn luôn tâm tư mình ở trong dục vọng, rồi hành động cũng là nó biểu hiện là bằng dục vọng, thì đó là mình ở trong dục giới, là mình khổ sở dữ lắm. Rồi còn mình đam mê vật chất là mình thấy vật chất là thiệt, rồi mình đam mê vật chất đó, rồi mình lưu luyến vật chất, rồi mình tạo ra vật chất, rồi mình giữ gìn vật chất, thì cái đó gọi là mình đam mê, mình lưu luyến, mình ở trong sắc giới. Thí dụ như là bên Nhật mới động đất nó hư hao quá nhiều đó, đó là biết bao nhiêu người đau khổ vì vật chất. Cái đau khổ chết cái thân mạng là ngũ uẩn vô ngã, là vô thường thì đúng rồi, mà còn bao nhiêu người còn đó mà còn sống được đó mà vật chất nó mất đó, thì là cái khổ vì vật chất đó, tức là vì đam mê cái sắc giới, vì vướng vấp ở trong sắc giới. Rồi còn cái thành phần mà ở trong đất nước nào trên thế giới cũng vậy thôi. Việt Nam cũng vậy, Nhật Bản cũng vậy, Âu Á, Úc, Mỹ, Phi gì mà gửi gắm tâm hồn cho cái thế giới siêu hình á, thì trong mong chờ đợi cầu nguyện giáng sinh lại lục khấn khứa, tốn cả sức cả tiền tài nữa mà không hề có được an lạc. Cái mà tôi sắp nói đây là vấn đề đó, là nó dướng dấp vào trong cái lối mà tu hành là không có đúng chánh pháp của người đệ tử Phật chúng ta. Và tất nhiên là của những người mà tu các tôn giáo khác cũng vậy. Nếu mà thật sự mà gửi gắm tâm hồn trong cái thế giới siêu hình á, để mà mong đợi, để trông chờ, để giáng sinh, để cầu nguyện, để mong cứu rỗi sự giúp đỡ nào đó, thì sự thật là không có nhờ cậy cái đó được, không hề có nhờ cậy được. Tuy nhiên là cái đó là cái ý niệm chung của những kiếp con người, vì quá thấy mình thấp kém trước cái sự là thiên tai địch họa, là bão lụt, là đổi thay của thời tiết, của không khí, mà mình là một con người bất lực, một cái thành phần động vật ở trong các cái thứ vật mà bất lực trước cái thiên nhiên, cái vũ trụ, cái sự đe dọa, sự khống chế, cái sự uy hiếp, cái sự chết chóc mà mình không có, mình bất lực đó, cho nên là sợ, mà phần nhiều là sợ cái đó rồi phải gửi gắm nơi cái chỗ mà không bao giờ có được cái gì hết, chỉ có đặt cái lòng tin, gọi là tưởng tượng, để mà tin mà gửi gắm, mà tin tưởng mà gửi gắm thì hoàn toàn không có được. Thí dụ như ta đi biển mà nếu mà mình làm nghề đánh cá mà mình bão tố mà mình vô không kịp thì còn có cái khấn khứa ai được nữa. Bão tố là phải vô bờ, Nhưng mà vì nghề nghiệp làm ăn mà mình ra giữa biển rồi mà bão tố mình vô không kịp, mình vô bờ không kịp, mình tránh không kịp, thì cái đó là cái tai nạn nghề nghiệp. Không có cái gì được hết. Phần nhiều trong những chiếc thuyền người ta đi thuyền, người ta có thờ cái bằng thủy long ở trong, có cái bàn thờ thủy long, cái mũi ghe nhỏ xíu vậy đó mà người ta cũng trân trọng, người ta làm cái bàn thờ ta gọi là thủy long, tức là dòng nước. Mà theo ngày nay đó thì ở dưới sông đâu có dòng nước gì, còn mà không có ngao quảng, ngao bính, ngao du, ngao ngư gì ở dưới nước đó, cái đó là chuyện phong thần. Chuyện phong thần ấy có ngao quảng là làm thủy long, long làm long vương. Cho nên là mình nghe cái chữ thủy long vậy là mình viết chữ thủy long. Thủy long là dòng nước mình thờ, kỳ thật có dòng nào đâu, vậy mà thờ thủy long. Mà bao nhiêu thuyền thờ thủy long mà nếu mà gặp sóng lớn bão lớn là đều chìm hết và chết người hết, bao nhiêu người cũng chết. Kể cả cái tàu của ngoại quốc lớn mà nó lỡ lại gãy đứt hai ra, rồi thì những thủy thủ tài ba giỏi đó mà cũng cứu sống không trọn được đâu. Cho nên thờ thủy long cũng không nhầm gì hết, rồi thờ thiên lôi cũng không nhầm gì hết. Rồi cầu nguyện cái ông gì, nếu cầu nguyện được rồi bên Nhật cũng đạo Phật cũng nhiều đó chứ, thì cũng có nhiều đạo khác nữa, ta phụ tôi cầu nguyện chứ, sao để sụp đất làm gì. Mà sụp đất là thế gian vô thường, quốc độ muội thí là chân lý, thì những người mà cầu nguyện không bao giờ cầu được, vì cái chân lý của thế gian nó là vậy. Thành ra cái việc tu hành đó, cái đó gọi là nhắc nhở tu học từ xa là vậy đó, là nhắc nhở vậy đó. Mà chịu nghe thì mới có thể điều chỉnh cái lối tu hành của mình được. Còn có những vị người ta không có chịu, những vị ta gọi là kiến thủ kiến, nghe người trước nói vậy là nghe người trước nói rằng là thờ thủy long, đi biển đi ghe đi thuyền phải thờ thủy long, rồi lập cái bàn thờ thờ để cầu nguyện gần chết, cứ mua ghe nhỏ xíu vậy mà đốt nhang ở trong đó, nó quá nó ngột nghẹt, nó mất vậy, nó mất cái oxy đó, mất cái phần dưỡng khí. Mà chiếc ghe nhỏ nhỏ xíu vậy đó mà người ta vẫn thờ thủy long. Rồi còn ấy, hồi xưa ở nhà quê ấy, thí dụ như nhà bà ngoại tôi đó là thờ cái miếu ngũ hành, thờ miếu ngũ hành, mà bà ngoại tôi cũng làm cái miếu tốt à, cũng có tô rồi cũng có vẽ vời xung quanh cái miếu tốt ngũ hành. Mà mấy cái thằng mà nó học đờn cò với tôi đó, nó đi ngang nó ủa nhà bà ngoại mày thờ miếu ngũ hành đó mày. Tôi cười quá trời quá đất, bởi vì cái chữ ngũ á, cái nhạc cụ của tàu á, cái âm của Trung Quốc á, thì cái chữ thượng á gọi là chữ sang. Chữ thượng á gọi là chữ sang, còn chữ xích là chữ xề, chữ xích là thước là chữ xề. Thì chữ xích thước á mà có bộ nhân đứng bên đó thì gọi là chữ xê, xê hay xê cũng có chữ xích hết á. Rồi chữ công, mà chữ công là thở hồ thở mật đó, chữ công đó là chữ còng. Rồi chữ công cũng là chữ cống. Rồi chữ liêu là chữ lục, còn chữ sừ là chữ tứ, còn chữ ngũ là gọi là chữ u hoặc là chữ ú. Rồi mày nhà mày có thờ miễu ú hành. Thành ra là tôi suy nghĩ cái đó, tới bây giờ học đạo rồi tôi nhớ tôi cười quá. Ngôn ngữ dân tự không có cái gì trúng cái gì hết trơn. Nó lấy chữ nhất nhị tam tứ ngũ lục đó để làm ký âm pháp của chữ tạo đó. Xè liêu công, liêu công, liêu công sang xè, xè xè công xè sang xè, xè liêu công sang hò công xè, sáng xế sự liêu công sáng sự xế công công xế liêu công sáng sự xế công sáng sự xế công sự liêu công sự xế công xế cái bài xuân nữ đó toàn là tiếng dậy không đó xế sáng thượng lục ngủ tứ. Tại đây nó miễu thở ưu hành chứ ngủ rồi ngũ hành là gì? Ngũ hành là kim hành mộc hành thủy hành hỏa hành thổ, thế thì bà nào trong đó? Vậy mà gọi là thờ miễu bà ngũ hành là sao? Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tương sanh là mộc á, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Đó là ngũ hành tương sanh. Còn ngũ hành tương khắc thì kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Rồi nó đáo trở lại nữa, rồi kim khắc mộc nó cứ dần lên như vậy, tức là tương sanh tương khắc. Vũ trụ này nó tương sanh tương khắc, nó tự sanh rồi nó tự diệt rồi nó trở lại nó tự sanh. Ấy thế mà nói là mình thờ bà ngũ hành thì không cười sao được. Mà làm gì mà có cái bà ngũ hành cái đó? Ngũ hành tương sanh tương khắc, tại sao lại có mà thờ bà ngũ hành? Rồi còn có người không phải thờ ngũ hành thì thờ ông thổ thần. Thổ thần là ông thần đất. Ông thần đất là ai? Từ nào giờ có ai gặp chưa? Mà nhà nước người ta cắt đất, ai muốn mua nhiêu ta cắt bao nhiêu, muốn mua một ngàn thước ta cắt 1.000 thước, muốn mua 10.000 thước thì ta cắt cho cái miếng đất ta vẽ bản đồ gọi là 1 mẫu 1 hecta, rồi muốn mua 10 mẫu thì ta làm theo cái bản đồ ta vẽ, thì có ông thần nào là ông thần đất mà ông thần đất biết đường ở đâu mà mò cái vụ mà ta bán tới bán lui cắt lớn cắt nhỏ vậy. Vậy mà nhà nào cũng có thờ ông thổ thần, trừ những nhà nghèo quá không có làm nổi cái thủ chủ, chứ còn những nhà khá là mỗi người vậy là có làm cái thủ chủ, gọi là cái thủ chủ tức là cái nhà nhỏ, nhà nhỏ bề ngang cỡ thước thứ hai vậy đó, rồi thờ chữ thổ thần, rồi để câu đối là thổ năng sanh bạch ngọc thần khả tứ huỳnh kim, có nghĩa là đất thì có thể sinh ra ngọc, sinh ra vàng ngọc cho tụi tôi, bởi vì tôi thờ ông phải làm ra. Còn thần khả tứ huỳnh kim, ông là ông thổ thần, ông phải cho tôi tiền bạc của châu báu ngọc ngà để tôi sống. Mà kỳ thật là có cái ông thổ thần nào mà sinh bạch ngọc, có ông thổ thần nào mà cho huỳnh kim gì đâu. Vậy mà thờ hồi nhỏ là ở làng quê tôi là đã để là vậy hết, không thờ thổ thần thì thờ bà ngũ hành ngũ hành mà nó ưu hành, cho nên là bệnh dữ lắm ở thế gian á. Mình bởi vì mình có cái tâm lành mà có cái tâm sợ hãi, cái tâm mà không được uống gối để sùng thượng những cái kẻ bề trên hơn mình, cho nên là mình thờ cúng lại luật đủ thứ là do mình non, mình yếu, mình sợ sệt, mình không có nghị lực. Thành ra thì mình thờ như vậy để có ý là nhờ sự giúp đỡ, nhờ sự trông chờ mong đợi của mình, nhờ sự giúp đỡ của các vị đó. Mà kỳ thật ra cái đó là đạo Phật thiệt á. Đạo Phật mà tôi sắp trình bày là cũng như là đạo Phật mà mình học giáo lý Tứ Đế đó, của Phật Thích Ca dạy đó, là không có thờ ông nào hết, không cầu nguyện ông nào hết, không gian sinh ông nào bà nào hết, bởi vì không có ai có khả năng làm việc đó được. Mà mình phải tự sửa thân, tự sửa miệng, tự sửa ý của mình để mình an lành hạnh phúc cho tự thân, gọi đó là con người có khả năng tự giác. Rồi đem cái sự giác ngộ hiểu biết của mình đó, mình hướng dẫn, mình nhắc nhở cho người khác, người khác cũng tự sửa thân, sửa miệng, sửa ý của họ, rồi tự họ có an lành hạnh phúc của họ. rồi đem hai vợ chồng mà nghe đạo Phật hết, rồi tự sửa thân, sửa miệng, sửa ý của mình, làm cho cái thân miệng ý của mình trở thành người lành, thì cái gia đình đó là vợ chồng nhường nhịn nhau, rồi biết thương yêu nhau, rồi hòa thuận nhau. Thí dụ như là làm đổ bể gì trong nhà chút, thì hồi đó mình không có học, mình giận lắm, mình tiếc lắm, mình la ung. Tới chừng mình học rồi mình hiểu rằng tất cả pháp là vô thường vô ngã, cho nên là thí dụ như cái gì đó mà nó có hư hao, nó có bể cái tô, cái chén, cái lu gì đó, chuyện bất đắc dĩ chứ không ai muốn làm bể. Thành ra là mình hiểu đạo Phật rồi là gì, giảng pháp gia không dương sanh như quyển, thì nó bể đi cái rồi thôi, thì mỗi người tiếc một chút, nhưng mà mỗi người nhịn chút, thì cái sự kiện đó giải quyết nhẹ nhàng trong cái gia đình có hạnh phúc, là do mình tu sửa đó chứ không có lại lục gì trên. Hồi đó là hai ông bà nói hơi khác ý một chút đó, thì giận dữ, cạnh tranh dữ lắm. Rồi mình học Phật cái mình nhớ mình chơi theo kiểu của mình đi, tiền bạc thâm giao có dễ gì, mỗi mặt mỗi người riêng mỗi ý, thôi đừng nghĩ ngợi lắm mà chi. Thế cái mặt con người mà khác nhau là cái ý tứ khác nhau, không bao giờ ai giống ai được hết. Dầu đó là người yêu, anh yêu, dầu đó là em yêu đi nữa, chứ còn mình phải biết rằng là người ta có cái ý riêng của người ta đó nghe. Cho nên là mình phải hòa quản với nhau và thương lượng với nhau mà sống, phải thương lượng. Thế giới giờ quấn giặt nhau đó mà người ta yêu cầu là phải đối thoại và thương lượng thì mới đem lại cái hòa bình hạnh phúc. Chứ mà mỗi người mỗi giận rồi thì dắt súng mà bắn nhau thì nó sinh ra chiến tranh nhỏ lần lần đi tới chiến tranh lớn. Mà muốn ngăn dứt chiến tranh là phải đối thoại. Bây giờ thế giới ta dùng chữ đối thoại. Thí dụ như Campuchia với Thái Lan bây giờ đó, ta cũng yêu cầu đối thoại để đang giành ở trong cái vùng đất có mấy cái đền xưa đó. Quýnh giặt nhau chết không đài bộ rồi. Dân chúng mấy chục ngàn người phải đi di tản cực lắm. Nhưng mà bây giờ là muốn yên là phải đối thoại. Phải đối thoại để lấy ý kiến hòa quản, để chia sẻ, nhường nhịn nhau. Thì đó là nói chuyện thế giới, nói chuyện quốc gia. Còn vợ chồng cũng vậy, vợ chồng trong nhà là cũng phải đối thoại, rồi cũng phải hòa quản, cũng phải mềm mỏng thì nó có hạnh phúc, chứ không có lại lục, không có gian sinh cầu nguyện gì được hết. Chuyện đó là chuyện gọi là nhắc nhở, là vậy đó, nhắc nhở tu học là vậy đó. Chứ không phải nói cái nào cũng có cái chữ trời Phật ở trong mới là kinh đâu, không phải.
Cầu siêu đó nha.
Cả hết giờ.
Cầu siêu.
Rồi bây giờ thôi để đi vô cái bài nha. Vô cái bài cái bằng luận về kỳ siêu độ vong. Coi cái bài viết gì đây, thơ rằng, ly trần tuổi Phật 80 rồi, chính đám kỳ siêu chẳng phải nghề, thương Phật các con đừng thỉnh Phật, cho Thầy giữ trọn đạo Mâu Ni. Đó là cái vế thứ nhất, 4 cầu. Và tới cái vế thứ hai cũng 4 cầu. Con ơi, Thầy chẳng thích đua vui, tụng đám đờn kèn hát sướng chi, nhức óc đinh tai ngoài ý đạo. Con nên truyền bá đạo từ bi. Đó là vế thứ hai. Vế thứ ba, con ơi, Thầy chẳng quý chùa to, Thầy bỏ vương cung quyết xuất gia, an trú rừng xanh am hốc núi, tìm trăng chân lý vén mây mù. Đấy là nó có 3 vế, nó 12 câu. Cái bài này là mượn cái lời coi như là tình thầy trò giữa Phật và đệ tử. Đây là cái bài thâm thiền về luân về kỳ siêu độ vong. Cái ý tứ là cái lời nói cũng như cái ý tứ là tình thầy trò Phật và đệ tử. Giờ ta đi thử coi cái bài này muốn nhắc nhở cái gì cho tăng ni trẻ, cho Phật tử tại gia đây. Lý Trần tuổi Phật 80 rồi, chứng đáng kỳ siêu chẳng phải nghề. Thương Phật các con đừng thỉnh Phật, cho thầy giữ trọn đạo Mâu Ni. Cái chữ Mâu Ni Trung Hoa thì dịch là tịch mạc. Chữ Thích Ca Mâu Ni Phật thì dịch là năng nhân và tịch mạc. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là chúng con xin kính lễ đức năng nhân tịch mạc, đức Phật năng nhân tịch mạc. Năng tức là cái khả năng, năng cái năng lực, có khả năng mà là tu hành một cách nghĩa là kiên quyết, là chịu gian không nại gian lao, không nề khó nhọc, mà xả cái thân mình mà cầu đạo, tầm đạo, học đạo cho tới chứng đạo, gần như là muốn mất mạng trong trên con đường tìm đạo. Đó là chữ năng nhân, cái năng lực ghê gớm, mạnh mẽ, kiên quyết, gọi là năng nhân. Chữ Mâu Ni dịch là tịch mặc. Tịch mặc là cái người thích sống ở trong cái cảnh lặng lẽ, từ thân tâm lặng lẽ cho tới ngoại cảnh lặng lẽ. Thật ra cái đạo Phật là đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là cái người thích ngoại cảnh lặng lẽ và thân tâm cũng lặng lẽ. Mà những người có khả năng nghĩa là kiên quyết, tinh tấn một cách kiên quyết, đã phát cái tâm mà tìm đạo xuất gia rồi là phải tìm cho kỳ được, cho tới thành công trọn vẹn. Đó là cái nghĩa của chữ năng nhân tịch mặc. Thành ra là cho thầy giữ trọn đạo Mâu Ni, tức cái đạo năng nhân và tịch mặc. Thì cái bài này nói rằng là Đức Phật mà cái bằng nhập diệt gọi là viên tịch. Đức Phật viên tịch nhập diệt. Cho tôi nhắc Phật tử đừng có nói Đức Phật nhập Niết Bàn tại Ta La Sâm Thọ. Cái từ đó người ta nói rất là nhiều, nhưng mà cái từ đó nói vậy là không có chính xác, không có đúng như cái nghĩa trọn vẹn của nó. Mà chúng ta nên nhớ rằng là Đức Phật là có Niết Bàn, nhập Niết Bàn ngay cái lúc mà nhận thức được, chứng được chân lý vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh ở tại dưới cội Bồ Đề, trong lúc mà còn tu ở dưới cội Bồ Đề. Chứng được cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, vạn pháp giai không ngay với cội Bồ Đề, là lúc đó là Đức Phật đã giác ngộ tới cái được cái quả đó, gọi là cái quả vô thượng Bồ Đề. Thì đồng thời trong đó là Đức Phật đã nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn có nghĩa, chữ nhập có nghĩa là đi vào Niết Bàn, có nghĩa là mình được thọ dụng cái Niết Bàn. Thành ra là vừa có được cái trí tuệ, nhận thức được cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh của vạn pháp rồi, thì là Đức Phật buông bỏ hết. Buông bỏ hết những cái gì trên đường tu là đã buông bỏ rồi. Nhưng mà cái chừng mà được cái nhận thức được giác ngộ được cái chân lý giảng pháp là vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, và nhận thức được về cõi đời này là có 11 thứ khổ, là khổ khổ hành khổ hoại khổ cho tới 11 món khổ, rồi nhận thức được rằng là 11 món khổ đó là do có cái nguyên nhân của nó là tam tế lục thô kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc. Thế thì khổ quả và khổ nhân Đức Phật nhận thức rõ ràng ngay dưới cội bồ đề. Rồi từ cái khổ nhân khổ quả đó Đức Phật mới tìm ra một cái cách để hóa giải cái khổ nhân, đó là 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo tức là đạo đế, tức là cái pháp tu tứ định xứ, tứ tinh cần, tứ nhị yếu túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần mà ta đã học rồi. Lấy cái pháp tu đó, dựa trên cơ sở đó thì hóa giải được cái nguyên nhân của khổ. Mà hóa giải được nguyên nhân của khổ thì là còn lại, hết khổ rồi thì còn lại là cái sự an lạc, cái sự tự do, sự giải thoát, gọi đó là niết bàn. Thế thì là khi mà ngộ được chân lý rồi là trừ cái nhân khổ, là diệt đi cái quả khổ, là đã nhập niết bàn ngay tại đó. Tức là Đức Phật có niết bàn ngay tại đó. Cho nên chỉ nhập niết bàn tức là đi vào niết bàn, sống trong niết bàn, ở trong niết bàn, hoạt động trong niết bàn. Vì vậy mà mình đừng nói rằng Đức Phật nhập niết bàn tại Ta La Sông Thọ, không phải. Cái đó là mình gọi là chết, mà chết ra thì để mình tôn trọng, mình gọi đó là viên tịch, cũng gọi là nhập diệt, diệt tức là tịch diệt, cũng gọi là viên tịch. Nói như vậy mới đúng. Thì cái đó là mình học cho kỹ vậy thôi, chứ còn cũng không phải nào mà bất bẻ ai để làm gì. Tình hình ly trần tuổi Phật 80 rồi, chứng đám kỳ siêu chẳng phải nghề, là cái này là để nhắc nhở nha, nhắc nhở cho Phật tử cũng như tăng ni trẻ đó. Bây giờ đã cách Phật mấy ngàn năm rồi đó, bất cứ cái đám gì mình gọi là tu hành đó là mình lập ra cái đám kỳ an kỳ siêu gì mình cũng thỉnh Phật hết trơn, cũng thỉnh Phật hết. Thỉnh Phật biểu lộ qua cái hình thức là đốt nhang ha, đốt nhang cái gì này mình nói nguyện thử diệu hương dân biên mãn thập phương giới, cúng dường nhất thiết Phật tôn pháp chư Bồ Tát vô biên tinh văn chúng cập nhất thiết thánh hiền duyên khởi quang minh đài xứng tánh tác Phật sự, nhân dân đó là các bài nguyện hương đó, nguyện hương để thỉnh Phật tới. Hoặc là cái bài nguyện hương khác cũng đốt nhang cái quỳ xuống, quỳ đọc cái bài này cái ý nghĩa sâu nè: giới hương định hương giữ huệ hương giải thoát tri kiến hương quang minh văn đài biến pháp giới cúng dường thập phương chư thánh hiền nam mô hương dân cái Bồ Tát. Thế này cũng mời Phật lại thập phương Phật ha, và chư thánh hiền. Thế là mình mời Phật hoài vậy đó. Mà trên cái thế gian này mà bao nhiêu người tu, rồi bao nhiêu người cúng, rồi bao nhiêu người cung kính, mà mời Phật như vậy thì tội nghiệp Phật quá đó chứ. Do vậy cho nên là cái bài này ta nói là chứng đắc kỳ siêu chẳng phải nghề nha. Kỳ siêu biết bao nhiêu ở Việt Nam này nè, mỗi ngày bao nhiêu người chết, thì bao nhiêu chùa, rồi bao nhiêu thầy kỳ siêu. Mà nếu mà thánh Phật vậy là Phật đi bằng gì mà chùa này chùa kia chùa nọ, mà thứ nhất là mấy ngày rằm lớn thượng quân trung quân hạ quân, hoặc là mấy ngày mùng một Tết là chùa nào cũng rước Phật về hết, vậy là Phật có đi đâu đây? Do vậy mà coi chừng nãy nghe cái nghi thức mà mình tôn thờ mình cúng đó, đó là cái hình thức. Mà hình thức cái đó là đối với đạo Phật cái thiệt, mình nói xin lỗi chứ không cần thiết cho đạo Phật đâu. Hình thức đó ta có thể nói rằng là do những cái người mà có cái nặng về cái đầu óc, cái bằng nặng về tôn giáo đó, người ta đặt ra cái hình thức đó gọi là cái nghi lễ của một tôn giáo. Mà đạo Phật thì không cần mình, không cần cái đạo của mình là một tôn giáo. Bởi vì cái chữ tôn giáo, tôi định nghĩa là chữ tôn giáo là nó đi đôi với tín ngưỡng. Mà tín ngưỡng là theo từ điển, tôi định nghĩa tín ngưỡng là trong đó có hai cái thành phần tôn giáo mà là có tín ngưỡng là đúng nghĩa thôi. Đó là một là đa thần giáo. Đa thần giáo là ta tín ngưỡng rất nhiều thần. Như bây giờ nghe nói bên Ấn Độ đó, người ta làm trong những cái cuốn phim mà gọi là cuốn phim gọi là cái gì đó, người ta tham quan Ấn Độ là người ta quay phim đó, ký sự sông Mekong, rồi ký sự sông Hằng. Thì người ta trong những cái tài liệu đó, người ta nói bên Ấn Độ giờ còn tới mấy chục ngàn cái thứ thần giáo, thần linh đó, thần linh ta thờ đó, mấy chục ngàn cái thần linh. Như vậy là quá sức nhiều, cái đức tin của người ta nó quá nhiều thần linh. Đừng nói chi mấy chục ngàn, là tin chừng 1.000 thần linh rồi mình cũng đủ chết rồi. Mà tin 100 thứ thần linh mình cũng đủ xỉu rồi. Nhưng mà cái tư tưởng của người ta là người ta tin gọi là đa thần giáo. Đa thần giáo nghĩa là cái gì người ta cũng tin hết. Hồi xưa Việt Nam mình cũng vậy, hồi tôi còn nhỏ cũng vậy. Sắp chết thì mình tin mình đó là thần Thiên Lôi. Còn nhìn thấy mặt trăng thì mình tin đó là thần Hằng Nga. Rồi nhìn thấy sao thì mình tin đó là sao La Hầu, sao Kế Đô, sao Mộc Đức, sao Thái Âm, Thái Dương, vân vân. Rồi nhìn dưới sông thấy nước thì mình gọi là có thần Thủy Long. Rồi nhìn trên bờ thì mình có Thổ Thần, rồi nó có Bảo Hạnh. Nghe là vô số ý nghĩ mình bao nhiêu là mình đặt ra cái thứ quỷ, thứ thần mình sợ để mình tôn thờ, mình kính quý. Thì cái đó ta gọi là thuộc về thần Phật đa thần giáo. Đa thần giáo tức là ta thờ vô số thần linh. Thì cái thần Phật đó gọi là cái tôn giáo được đúng. Hay là có một số người khác người ta tin nhất thần, ta tin có một đấng sáng tạo. Đấng sáng tạo đó là sáng tạo ra tất cả những cái gì của vũ trụ. Cái gì có trong vũ trụ hiện hữu là do một đấng sáng tạo. Cái đó ta sẽ gọi là nhất thần giáo. Thì một là đa thần giáo, hai là nhất thần giáo. Thì ta đặt ra cái tín ngưỡng. Đặt ra cái tín ngưỡng. Tín ngưỡng nghĩa là tin mà những cái ông thần, hoặc là đa thần, hoặc là nhất thần đều không thấy, không biết, không gặp bao giờ. Tự mình ngửa lên, mình tự đặt là những gì đó là đấng bề trên của mình, là cao cả, mình tôn kính, mình quy ngưỡng, mình thờ phượng. Thì cái thành phần tôn giáo là nó có cái chữ tín ngưỡng, mà tín ngưỡng đi đôi với tôn giáo. Còn như Phật giáo thì không cần cái chữ tôn giáo. Tin Phật là không đặt vấn đề tín ngưỡng. Bởi vì giáo lý của đạo Phật hãy nghe mà bằng lòng mà vừa ý là tu. Mà mình nghe mình cho rằng mình không bằng lòng, mình không vừa ý thì mình không thèm nghe, không thèm tu, mà không có ai bắt tội hết. Tội là do mình làm ra, mình tội thì có khổ là do mình làm ra. Mà phước đó thì có an lạc hạnh phúc cũng do mình làm ra. Còn lời Phật dạy đó chẳng qua là Phật chỉ dạy con đường nào là gọi là tu. Như vậy đó là cái nhân đó nó là cái quả an lạc hạnh phúc. Còn nếu mà mình làm cái nhân đó, cái nhân nào đó thì nó ra cái quả đau khổ. Thì cái chân lý nhân quả là chân lý của vũ trụ, của vạn hữu, chứ không phải của Phật. Các cái duyên mà nó sinh ra vũ trụ vạn hữu cũng là duyên, chứ cũng không phải Phật làm ra. Vì vậy cho nên là đạo Phật không cần đặt đạo Phật là một tôn giáo, mà Đức Phật là cái người giác ngộ cái chân lý của vũ trụ, nhận thức được cái lẽ thật của động vật, thực vật, khoáng vật và phi vật. Đức Phật thấy hết, biết hết và dạy rõ để cái cách nhận thức, để mình nhận thức, để mình sống cho nó phù hợp với cái lẽ thật của cuộc đời, cái lẽ thật của vũ trụ vạn hữu, để mà có sự nhẹ nhàng, sự hạnh phúc, sự an vui, gọi đó là Niết Bàn. Chứ Niết Bàn cũng không phải là của Phật làm ra, và Đức Phật muốn cho ai là cho, không có. Cái chỗ đó là chỗ khác đó, chỗ khác của đạo Phật. Cái này là tôi nói cũng nhiều lắm rồi, nhưng mà không phải tôi nói là ai cũng nghe, mà cũng phải là ai cũng có được nghe, có cái điều kiện để bằng lòng nghe cái của tôi nói. Cho nên là cứ nhắc tới nhắc lui hoài là vậy đó, gọi là nhắc nhở tôi học từ xa là vậy đó. Cho nên là chứng đắc kỳ siêu chẳng phải nghề của Phật đâu nha. Mình đốt nhang nghe, mình làm cái đám nào mình cũng mời Phật hết. Phật không phải cái nghề đó, không phải cái nghề để đi chứng đám, để mà giúp đỡ trừ tội cho ai đó, rồi ban phước cho ai đó, không được. Phật không có làm cái đó. Lý Trần tuổi Phật 80 rồi, 80 mới là duyên tịch đó, mà còn chứng đắc kỳ siêu là chẳng phải nghề của Phật. Thành ra không nên mời, mà mời là tội nghiệp Phật lắm đó. Mà nếu mà đừng nói rằng đi Phật tội nghiệp, Phật không có đi đâu mà mời. Bởi vì cái việc làm đó nó không có tương quan tới Phật, cho nên mời Phật tới cũng Phật chẳng có làm gì, vì đó chẳng phải nghề. Thương Phật các con đừng thỉnh Phật. Phật già rồi, Phật 80 tuổi rồi mới duyên tịch tại Đà Lạt Sông Thọ. Rồi tới năm nay kể ra thì Phật đã là 2510 mấy năm rồi, mười mấy tuổi rồi, mà bây giờ mà thương Phật mà thỉnh Phật quá nhiều vậy thì Phật làm sao mà đi bằng cái gì? Cho thầy giữ trọn cái đạo môn ni, tức là cái đạo năng nhân tịnh mật của Phật. Thế thì là bốn cái câu này là cái ý nói rằng là mình phải hiểu á, mình phải hiểu Phật á, là Phật tâm của mình. Mọi người đều có cái tâm Phật, gọi là Phật tâm. Mọi người đều có cái tánh thanh tịnh bản nhiên của mình, gọi đó là Phật tánh. Tâm với tánh thì nếu mà nói nó thêm nữa không có nói hết được đâu. Thế nào là tâm, thế nào là tánh, cái đó là phải học nữa, phải thiền định nữa. Cho nên là Phật là mình phải hiểu là Phật tâm của mình, Phật tánh của mình là ai, cái đó ai cũng có. Cho nên là không cần phải mời Phật đi đâu hết đó. Mình ở đâu là có Phật ở đó. Và nếu nói về ba thân Phật, pháp thân, báo thân, ứng thân Phật, thì là pháp thân Phật là trùm khắp ở trong hiện tượng vạn hữu, kể cả pháp có và pháp không. Không có chỗ nào là không có Phật tâm, Phật tánh, không có pháp thân Phật. Do vậy mà mình làm cái đám kỳ siêu mà mình đốt nhang, mình nguyện, mình nói rằng là giới hương định hương thử huệ, giữ huệ hương giải thoát, giải thoát tri kiến hương, quang minh vân đài, biến pháp giới cúng dường thập phương của chư Phật tiền đó, ta bảo tiền đó, thì mình mời vậy là không cần thiết. Không cần phải đốt nhang như vậy, mời thập phương ta bảo chư Phật mới tới. Mà Phật cũng không có tới để chứng minh cái đám kỳ siêu đó, kỳ siêu độ vân đó. Là tại sao kỳ siêu độ vân Phật không có tới? là mình không rồi. Cái thân ngũ uẩn này nè, ngũ uẩn giai không, thì thất đại giai không, thì khi con người chết là thất đại, trả về thất đại hết rồi, thì còn có cái nào đâu mà cầu để siêu, mà siêu đi đâu, từ đâu đi tới đâu. Cho nên là cái mà mình cầu siêu đó, mình cầu cho một cái linh hồn mà để mà đi từ đâu tới đâu đó, là cái đó sai đấy nha. Cái đó không có căn cứ, không có trúng kinh điển của đạo Phật. Cho nên cái kiều siêu độ vong là hoàn toàn sai. Ngũ ấm vô ngã, ngũ uẩn vô ngã thì là con người chết rồi. Thì theo ý các vị kiều siêu là cầu cái gì để đưa từ đâu đi tới đâu? Thất đại vô ngã. Thất đại là rõ ràng mà. Rõ ràng là tánh giác chân không, tánh không chân giác, thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở suy lượng từng nghiệp phát hiện. Tánh thủy chân không, tánh không chân thủy, thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở suy lượng từng nghiệp phát hiện. Tánh quả chân không, tánh không chân quả, thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở suy lượng từng nghiệp phát hiện. Có nghĩa là địa thủy quả phong không kiến thức bảy cái đại đó nó kết hợp thành cái thân này, mà khi mà con người chết rồi thì cái bảy cái đại đó là tánh nào nó trả về cái nguyên quán của tánh đấy, là nó mênh mông bên trong cái vũ trụ vô cùng vô tận này. Thế thì là còn cái gì để mà mình cầu, mình gọi là cái vong để mình độ, để mình cầu siêu, để mình đưa đi từ đâu tới đâu? Cái đó không phải đạo Phật đó nha. Đức Phật hồi xưa không biết làm cái đó. À, cái này thì tôi nói đương nhiên là nhiều người bỏ tôi lắm đó. Phật tử mà nghe mà không có tu và không có tham thiền là nghe là bỏ tôi đó. Học trò của tôi nghe tôi rồi cũng không thăm tôi nữa đó. Mà không thăm cũng chẳng sao. Thứ nhất là năm nay là cái năm mình tính mình chết chơi đó. Mà không biết là có chết được hay không. Chứ đừng có nói thăm, quý cái thăm gì nữa, không cần. Nhưng mà cái tấm lòng của người ta thì mình cảm ơn vậy thôi, chứ cần thăm chi. Thâm cũng lần lần đi tới chết, mà không thâm cũng chết. Vấn đề là nếu mình tu hành mà mình chết được nhanh gọn nhẹ là cái đó là cái có để tầm mong mọi ước ao. Bởi vì nói thẳng thật ra thì cho tới bây giờ mình chưa biết cái ngày chết của mình là có được nhanh gọn nhẹ hay không. Điều đó chưa, tự mình chưa thấy một cái gì để bảo đảm được. Và cũng nghe kinh Phật nói cái cách đó. Cho nên bây giờ chỉ tu là cứ tu, mà tập cái là ăn chơi làm chơi, và tất cả đều là chơi hết, nghĩa là không coi cái gì là quan trọng. Thì dựa vào cái cơ sở đó mà có thể đó là cái ngày mình chết á, nó có thể nhanh gọn lẹ. Mình dựa vào mình tu tập cái nhân để mà mình mong chờ cái quả đại để đó, nếu nó được vậy là mình lấy làm hạnh phúc, chứ cũng không có cái bảo đảm. Cái đó là nói thật, nói thật với Phật tử gần xa, nói thật với tăng ni trẻ, rằng là không tự tin bảo đảm rằng là cái ngày chết của mình mà tự sắp xếp cho mình nhanh gọn lẹ. Vì vậy mà cố gắng tu tập cái xả ly á. Con Phật ta cần học viễn ly á. Thì viễn ly sự nghiệp, viễn ly danh vọng, viễn ly tiền tài, viễn ly tất cả những cái gì ở trong tam giới, mình tập viễn ly để ngay cuộc sống mình phải ra khỏi tam giới. Nếu nó còn dính dấp chút nào đó thì phải thường tư duy quán chiếu, phải soi rọi để bứt bỏ nó ra, để vượt ra cái tam giới, tức là ý niệm về dục vọng, ý niệm về vật chất, ý niệm về siêu hình. Rồi bỏ nó đi để vượt ra tam giới. Thì cái ngày mà mình đi đó, mình đặt cái niềm tin tưởng nơi đó. Chứ còn thật sự là bảo tôi nói quyết định là tôi xin thua, chưa dám nói. Cho nên cái vấn đề kỳ siêu này đạo Phật cũng hoàn toàn là không làm đó nha. Cho nên tôi nói với các Phật tử rằng là thân nhân ông bà ai cũng có, ai cũng có cha mẹ ông bà lớn tuổi rồi, mà cái ngày mà qua đời đó thì cũng như Đức Phật qua đời vậy thôi à. Bởi vì Phật là một con người cho nên Phật cũng phải sanh lão bệnh tử, mà cái tử của Phật là nhẹ nhàng, là không có cái sự đau khổ, không có cái sự trằn trọc ưu tư, không có sự tiếc nuối. Cho nên là cái chết của Đức Phật là gọi là viên tịch, ta gọi là nhập diệt. Bởi vì Đức Phật không có cái ưu tư sầu muộn tiếc nuối ngã và ngã sở hữu, cho nên Đức Phật nhẹ nhàng sung sướng, gọi là viên tịch, gọi là nhập diệt. Còn mình nó bây giờ chưa được vậy mình gọi là chết, nhưng mà mình phải chấp nhận rằng là mình phải chết. Do vậy cho nên là trước khi chết trong cuộc sống này là mình đừng có sợ chết. Do giờ đó mình hy vọng là cái ngày mà mình ra đi thì nhẹ nhàng là được rồi đó, là quý rồi đó, chứ không có đi đâu hết trơn á. Thất đại nó trả về cho vũ trụ bao la vô tận, cho không gian vô tận, thời gian vô cùng, không có đi đâu hết á, không có kỳ siêu. Lấy cái gì mà siêu? Để siêu đi đâu? Còn cảnh giới cực lạc thì tôi đã nói nhiều rồi, cực lạc là ở cõi này mà không có bị các điều khổ, mà chỉ được nhẹ nhàng an vui hạnh phúc thì gọi đó là mình được vãng sanh cực lạc rồi đó. Và cực lạc là tên khác của niết bàn. Niết là không, bàn là đau khổ, không có đau khổ là niết bàn. Cũng như cực lạc, cực lạc là gì? Là cái cảnh giới tột vui, mà tột vui là không có đau khổ là tột vui, là tột vui là niết bàn. Vậy thì nếu bạn là tên khác của cực lạc chứ còn đòi gì nữa? Phật Thích Ca nhập niết bàn ngay cái lúc mà chứng đạo, giờ Phật Thích Ca cũng là cái người sống trong cực lạc chứ còn gì nữa? Không có khổ, xa lìa tất cả các điều khổ, mà chỉ an lạc hạnh phúc an vui thì đó là cực lạc, chứ không có đi đâu nữa hết trơn. Cầu siêu là một hình thức tôn giáo mà người ta đặt ra sau này, chứ đạo Phật không có cái đó. Cho nên chứng đắc kỳ siêu chẳng phải nghề. Thưa Phật, các con đừng cho thầy giữ đạo, giữ trọn đạo môn ni. Đó là cái giới thứ nhất, là cũng nói sơ sơ vậy thôi, nói lực lượng cái chứ mà gì diễn đạt kỹ nói hoài cũng không hết. Bây giờ cái đoạn thứ hai: con ơi, thầy chẳng thích đua vui. Phật Thích Ca không có thích vui nha. Cái vui của Phật Thích Ca là cái vui không bao giờ mất. Cái vui bằng là sống ở trong chánh kiến, trong chánh tư duy, trong chánh mệnh, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Sống trong cái đó là tự nó an vui. An vui cái đó không bao giờ mất. Còn mình mà ăn vui, mình đi ca nhạc, đi có cải lương, đi dự đại nhạc hội, hay mình đi đám rồi mình mướn nhạc sống rồi quánh rầm rồi hát gần cả đêm đó, cái vui đó là hết tiền, là hết 2000 bạc một đêm nhạc sống, thì là bữa sau không có gói về là mình buồn trở lại. Rồi đi coi cải lương, mua cái vé mấy trăm vậy nó vô coi 3 tiếng đồng hồ rồi giảng tụi cải lương là về mình buồn trở lại. Bất cứ cái vui gì đều là có chấm dứt. Cái điều kiện làm cho người ta vui đó đều là phải chấm dứt trong mấy tiếng đồng hồ. Festival gì đó ở Đà Lạt đây này đang làm nè, cũng mấy ngày rồi thôi cũng chấm dứt. Cần Thơ cũng vậy, Sài Gòn cũng vậy, Hà Nội cũng vậy. Tất cả cái vui đều có chấm dứt. Mà chấm dứt là mình hết vui sao? Cho nên là Đức Phật vui hoài. Cái vui đó là cái vui tự có của mình. Tự mình nhìn thấy vạn pháp màu nhiệm quá, sanh trụ dị diệt màu nhiệm quá, thành trụ hoại không màu nhiệm quá, sanh lão bệnh tử cũng màu nhiệm quá, vạn pháp giai không dương sanh như quyển màu nhiệm quá. Rồi tự thấy vậy rồi thích thú rồi cười, rồi biết rõ là nói gì cũng không bao giờ trúng, rồi nó tự có cái vui. Cho nên không cần đi du lịch mà nó cũng có cái vui. Cho nên có thơ rằng vui, vui chẳng cần đi cũng được vui, vui tâm vui cảnh lãnh vui đồi, vui trời xanh ngát vui chim hót, vui bóng thông rừng vui tự vui. Ở tự mình có cái vui. Thành ra Phật nói rằng con ơi, thầy chẳng thích đua vui, tụng đám đờn kèn hát sướng chi, nhất ống kinh tay ngoài ý đạo, con nên truyền bá đạo từ bi. Đó, cho nên là mình làm kỳ siêu mà mình rước thầy mình làm đám đó, cái đó là sai dữ nữa đó nha. Tụng đám rồi đờn kèn phúc chi, cái đó là giọng nam à. Phật nguyện độ sanh tất dụng kiên tâm, niệm Phật phàm đăng chính thánh tu được lập chí siêu phàm sơ. Cái đàn còn cái đàn kèn thôi, nghe ấm lỗ tai lắm đó. Rồi nhạc nó đánh rồi tích cốc sảy rồi nghe cũng mê ly thế nào. Tôi mà lâu lâu tôi đi nghe thầy, mấy thầy mà làm đám tôi gọi là kinh sư đó, mê dữ lắm. Mà tôi thấy mấy ông đờn cò nó đờn cũng buồn lắm, rồi tôi cũng về tôi đờn cò nè, cái cách gì nghe tôi đờn cò cũng được lắm á. Nhưng mà tất cả cái đó đều là cái vui đó Phật không thích. Cái đó đạo Phật gọi là sắc tướng sinh âm chư ngoại giáo và chân truyền cụ sách đạo năng thành. Tôi về sắc làm ông sư mà đội mão tỳ lư hoặc là đội mão hiệp trưởng, rồi y hồng, rồi bá nạp, rồi dầu cái giải đó, cái lụa cái hàng đó bằng gấm của Nhật Bổn hay là của Hồng Kông hay là của ai đó cũng vậy thôi à. Cũng đều là chỉ là xanh đỏ vàng tấn đẹp đẽ rồi dệt khéo dệt dụng vậy, chứ cũng là sắc tốt. Còn âm thanh mà hát cái kiểu đó đó, hát kiểu đó nghe cộng thêm đàn kèn nghe cũng thích lắm đó. Thiết niệm thân là ai giọng cùng niên bôn tẩu vũ phong trần. Cái đàn ta quỳ ta cúi xuống cái nhẹ nhàng áo mão rồi chiếu hoàng, cái coi thích dữ lắm. Tâm trục thể ba cánh nhật trầm luân vũ nghiệp chướng. Mỗi thiên chân như tùy quyển vọng, xả thật tế như nhận không qua. Bài hay lắm. Này hốt giác như hốt mẹ cánh tự triền, nhi tự phước ư. Tuy thiện nhân chứ hằng thật khủng giải thoát dĩ vô mơ mư. Cái bài đó là giảng là 3-4 lần giảng cũng chưa hết mấy cái bài đó. Hay lắm, ý nghĩa hay lắm. Nhưng mà cái đó là Phật không có mê cái đó. Tôi mê mà Phật không có mê. Bởi vì tôi là cái người ưa học. Người xưa cũng như người nay, tôi nói là học nữa và học mãi, càng học càng dốt. Cho nên là tôi thấy thầy làm đám tôi cũng học, mà tôi thấy đàn thì tôi cũng học. Học đàn cổ cũng học, mà đàn kim cũng học. học chơi, rồi kinh điển cũng học, rồi thơ cũng học nè, cho nên là làm thơ chơi cũng được, nhưng mà được chơi rồi nha, chơi hết không có gì quý hết á, làm chơi, ăn chơi, sống chơi, tu chơi, học chơi, rồi về giảng kinh cũng giảng chơi vậy hà. Giảng kinh là dựa vào kinh Phật là nói chơi vậy, rồi mình tự tu tập chơi vậy đó, còn ai nghe thì là ta bằng lòng nghe, là ta tu chơi, là ta có nhẹ nhàng chơi, ta sung sướng chơi, còn ai không nghe đó thì là mình nói mình chơi vậy đó, ta không nghe là bỏ, không tội lỗi gì hết rồi, ta không nghe là bỏ. Rồi còn ai đó bực bội mà người ta chửi lầm thầm mắng nhất gì đó cũng bỏ luôn, cũng là chơi luôn, không sợ, không có nào đúng gì hết. Rồi tới ngày nào đó là chết là cũng cứ là chơi đó. Cái đường lối của tôi là vậy. Rồi tôi cũng nhắc với Phật tử là mình tập cái kiểu chơi ngang tàn vậy đó. Mà ngang tàn như vậy đó là đạo Phật gọi đó, được gọi đó là thế thường, người ta gọi là tự do, còn đạo Phật gọi là giải thoát. Giải thoát có nghĩa là mình không bị một cái nghi lễ, một cái hình thức, một cái gì nó gò bó hết á. Tứ đô tường tài tử sắc tài khí nó không nhốt mình được, nó không thành cái ngục tù được, ha. Rồi thất tình lục dục nó không nhốt mình được, nó không trói mình được, tức là mình là cái người tự do là vậy đó. Tự do mà đạo Phật gọi là cái người mà tự do, tức là cái người giải thoát. Mà người giải thoát đó, tức là người đó là người ở sống trong niết bàn. Cho nên là nhớ rằng là tụng đám rồi đàn kèn nè, hát sướng chi Phật không ưa cái đó, nghe nó nhức ốc đinh tai ngoài ý đạo. Trong đó không có đạo đức ở trong đó. Bởi vì nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Dựa trên âm thanh mà tìm Phật, không có Phật trong đó đâu. Dựa trên sắc tướng đẹp đẽ mà cầu Phật, không có Phật trong đó đâu. Còn mắt ấn là các vị đừng có tin mấy cái ấn, mấy cái mắt ấn mà các thầy người ta giải gì đó là ta làm chơi cho đẹp đó. Rồi tại vì ta làm vậy đó cho nó đủ, mà cũng giống như là hát ra bộ, ra ca ra bộ đó, thì mình làm đám, mình làm thì đám mình phải có bộ tịch chứ, mà ngồi sững sờ sững ghét là coi sao được. Cho nên là phải làm vậy đó. Cái ấn không có nhầm gì trơn, ấn đây nè, tôi lập Phật học đại tôi đến ra, rồi nếu mà mấy vị muốn bắt là tôi đưa ra tôi dạy cho, muốn bắt mấy chục kiểu cũng được hết á. Chỉ có cái điều là Đức Phật không làm cái đó. Ấn quánh ai để làm cái gì? Tu phải sửa những cái gì của thân, cái gì của miệng, cái gì của ý, chứ cần bắt ấn quánh ai. Còn quánh cô hồn là không phải rồi. Cái vụ mà cầu siêu là không phải rồi. Rồi còn bắt ấn quánh ai, làm đám này bắt ấn này kia đó để làm gì? Cái đó không cần. Cho nên là làm đám rồi đó là nhất ốc đinh tai ngoài ý muốn. Phàm sở hữu tướng là giai thị hư vọng, nhiều kiến chiêu tướng phi tướng mới tức kiến Như Lai. Tất cả mà mình còn thấy giảng pháp này mà là có tướng rồi là thiệt, là đã là hư vọng rồi. Cái gì mình thấy có tướng là hư vọng rồi. Cái người mà học đạo là phải thấy được cái tánh phi tướng của các tướng. Phi tướng của các tướng là gì? Là mình phải hiểu rằng là giảng pháp cái tánh của nó là không có tánh. Biến kế sở chấp tự tánh không có tánh. Y tha khởi tự tánh không có tánh. Viên thành thật tự tánh cũng không có tánh. Giảng pháp đều không có tánh. Nhất thiết hữu như pháp như mộng, quyển bào ảnh như lộ thì làm sao có cái tánh được. Cho nên là làm những việc đó là chẳng qua là tụng đám đàn kèn hát sướng là chuyên ngoại giáo ha, nhất ốc đinh tai đàn kèn hát sướng đó là nó không có ý đạo, mà con nên truyền bá cái đạo từ bi, phải truyền bá cái đạo đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã, phải truyền bá cái đạo bình ly, viễn ly để sanh hỷ lạc. sơ thiền ly thì sanh hy lạc, nhị thiền phải tu định mới sanh hy lạc, tam thiền phải tu xả, phải ly cái hy lạc để sống bằng cái diệu lạc, rồi tu tứ thiền á là xả, chỉ còn có cái niệm thanh tịnh mà thôi. Đó đạo Phật ta dạy vậy đó. Rồi cái đoạn chót: con ơi, thầy chẳng quý chùa to. Đấy, cái này cũng nhắc nhở Phật tử cũng như tăng ni đó. Mình bỏ tiền ra mình làm cái chùa ngàn tỷ đó, Phật không có quý đâu đó nha. Vậy giờ đâu mà nói vậy? Này, rõ ràng đây, thầy bỏ dương cung quyết xuất gia. Nếu mà thầy quý chùa to đó thì thầy đâu có ngu gì thầy bỏ dương cung chứ. Dương cung thì cứ xin tiền phụ hoàng đó, hoặc là tự mình lên làm vua rồi thì mình ở trong dương cung mà chẳng đẹp sướng hơn là ở chùa. Ô, do vậy mà bây giờ tăng ni trẻ mà đi quyên tiền mình làm chùa cho thiệt đẹp mà để cho Phật ở đó, coi chừng à, cực khổ mà Phật không có ở đâu nha. Chưa kể là cái chùa của các vị hồi đó giờ thờ ông Phật cao Thức Tám, rồi bây giờ các vị làm cái chùa này lớn quá, cao quá, các vị làm ông Phật này cao tới 2.5 feet, tới 3 feet, cái các vị đem cái ông Phật cũ đó đem đúc ở dưới cái gác bỏ lửng đó, ở trong cái hốc á. Trời Phật ơi, tôi đi tôi thấy cái này tôi thương Phật Thích Ca biết bao nhiêu. Thân phận Phật Thích Ca mà cũng có lúc lên voi xuống chó, lên voi xuống ngựa vậy, lên voi xuống chó vậy đó sao? Địa Tạng là Quan Âm là đều là vô trong một cái hốc, vô trong một cái hốc mà cái bằng cái hốc để đồ từ khí, để là cuốn xuống là xe bùa, tức là cái đồ để dụng cụ để làm chùa. Thì đem Phật bỏ trong lộng lạo trong những cái chỗ như vậy đó, để đem ông Phật mới cao 3 feet lên ngồi cái chính điện mới, còn Phật ngồi chính điện cũ đó là giạt xuống bỏ vậy đó. Tôi giờ tôi cười quá, tôi nói Phật Thích Ca ơi, tại ông làm cái hình đó ông chi, chứ nếu mà ông làm Phật Thích Ca mà ông sống bằng pháp thân thì ông đâu có khổ vậy. Thì sống bằng cái thân Phật đó, bằng xi măng cốt sắt cho nên mới khổ vậy nè. Nếu mai mốt này ông làm cái thân Phật ngọc rồi ông cũng khổ vậy thôi à. Phật ngọc là bán ăn không được rồi, nó làm Phật vàng, để quý Phật vàng để đem cái Phật ngọc, bởi vì nói Phật ngọc chứ kỳ thật là đá. Rồi cũng có ngày Phật ngọc trở thành ngồi trong cái chỗ âm u tối tăm vậy đó. Cho nên thấy cái đó rồi mà mình gẫm qua ý đạo mình thấy cái tật mất hết trơn. Con ơi, thầy chẳng quý chùa to. Thầy bỏ dương cung quyết xuất gia. Nếu thầy quý chùa to thì quý chùa đẹp, thầy quý sang trọng thì thầy ở dương cung chứ. Thầy đi tu chi mà thầy xuất gia như vậy, là thầy phải chọn cái đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, gọi là tứ vô lượng tâm của thầy. Mà tụi con không truyền bá cái đó, mà tụi con truyền bá cái đẹp đẽ, cái giàu sang thì tội nghiệp thầy chứ. Thầy bỏ dương cung quyết xuất gia, an trú rừng xanh hang hóc núi. Con biết mẹ con ở, thầy ở trong cái vùng làng xã cái bậc ưu lâu tần loa, có cây bồ đề đó, thầy ngồi với cây bồ đề thầy tu đó, dựa gần bên cái sông Ni Liêu Thiền đó. Chứ thầy đâu có ở dương cung gì đâu, mà thầy đâu có ở cái chỗ sơn phết đẹp đẽ hay là lâu đài gì. Mà nay con đi quyên tiền nhiều quá trời, đi từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi để mà quyên tiền, vậy là con làm nó hư cái ý chí là cao cả của người xuất gia. Mình người xuất gia mà mình đi tới người ta mình quyên tiền là cực lắm mà, phải nói sao cho khéo người ta mới đưa chứ đâu có lại nó là ông cho tôi 100.000 đô, 200.000 đô để tôi về tôi làm, người ta đâu có đưa. Phải năn nỉ ở kiểu nào đó, phải nói rằng phước đức vô lượng rồi này kia. Mà nói như vậy phước đức ở đâu trọng? Thành ra mình nói là mình nói bào chuốt vậy thôi chứ. Để kiếm tiền mà về làm cho cái chùa đẹp, để mà cho Phật ở, là Phật không chịu đâu. thầy hồi xưa là thầy bỏ dương cung quyết xuất gia mà an trú rừng xanh hang hốc núi, tìm tăng chân lý vén mây mù. Thầy muốn tìm cái tăng chân lý, thầy muốn chỉ cho mọi người đều thấy mặt tăng chân lý, thầy muốn làm cho mọi người nghĩa là đừng có nhìn trong cái đám mây mù, nhìn đám mây mù không bao giờ thấy được trăng, mà phải làm thế nào để tránh cái mây mù đó, phải vén cho được cái mây mù đó để chỉ cái tăng chân lý cho người ta. Nói cách khác là thầy đi tìm chân lý để thấy được cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh mà thầy đã giảng cho tụi con ở trong cái giáo lý tứ đế đó. Mà muốn vén cái mây mù đó là phải tu tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ di túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo là ghi gom lắm đó. Tụi con phải học cái đó đó, chứ mà làm đám làm tiệc rồi bất ấn rồi này kia rồi cầu cúng thầy đó, thầy không có, thầy không cần cái đó đâu. Đó, cho nên tôi nói cái này thì tăng ni trẻ nghe thử coi ha, nghe rồi nghiệm lại coi, rồi Phật tử nghe rồi nghiệm lại coi. Cái nào mà thấy là sai thì mình bỏ, cái nào mình thấy cần thiết thì mình sửa, mình lấy. Hết giờ tôi ngừng ở đây, xin chúc tất cả đều được an lạc. Ủa, còn trực chỉ nữa hả? Còn đọc trực chỉ nữa, đọc trực chỉ thôi về rồi xin lỗi. Đọc thêm cái đoạn trực chỉ coi anh viết cái gì đây. Đọc cái đoạn trực chỉ coi anh viết cái gì đây. Theo kinh điển Phật giáo ghi chép, Phật Thích Ca năm 30 tuổi thành Phật, tức là chứng quả vô thượng Bồ Đề. Phật chứng quả vô thượng Bồ Đề năm 30 tuổi, đại để là vậy, còn xin xích chút đỉnh không sao hết á. Đừng có ở đó mà bắt khoan bắt nhặt đây là 29 tuổi hay là 31 tuổi gì đó, không cần. Xin xích chút đỉnh không sao hết. Sách vở và trường lâu đời mà. 30 tuổi thành Phật, tức là chứng quả vô thượng Bồ Đề. Giai đoạn đó Thái tử Tất Đạt Đa hoàn thành cái chí nguyện của mình về phần tự lợi. Tự lợi tức là mình giác ngộ chân lý rồi đó, mình thành Phật đó, gọi là tự lợi đó. Sau đó Phật vân du nay đây mai đó, truyền pháp độ đời để thực hiện cái chí nguyện lợi tha 49 năm dài. Phật xuất pháp 49 năm, tức là đại để là từ năm 30 tới 80 là 50 năm. Mà có người ta nói Phật thành đạo năm 31 tuổi, rồi cho tới cái năm Phật viên tịch đó là 49 năm. Mà 49 năm hay 50 năm cũng không nhầm gì, đừng sợ cái đó. Cầu mau cái đó, chi ly cái đó, không ăn thua. Hoàn thành trọn vẹn cái phần tự lợi, viên mãn công hạnh lợi tha. Tự lợi lợi tha đó. Rồi là Đức Phật là phải là làm cái việc tự lợi xong rồi phải làm cái việc lợi tha đó nha. Đại gọi Thái tử Tất Đạt Đa là Phật. Thành ra chữ Phật có nghĩa là phải viên mãn cái hành tự lợi và cũng viên mãn cái hành lợi tha. Nghĩa là tự mình phải giác ngộ chân lý, rồi đem cái chân lý mình giác ngộ được, nó dạy cho người khác giác ngộ chân lý, thì gọi đó là Phật. Chứ Phật mà Phật đồng, Phật cốt, Phật đá, Phật xi măng, Phật đá gì cũng vậy, gọi là đá ngọc cũng vậy, không phải là Phật. Cho nên cái người học đạo và biết tu đạo, người ta không có cần cái Phật ở bên ngoài, mà ta cần Phật tâm, ta cần Phật tánh của mình đó. Bởi vì Đức Phật dạy là mọi người là Phật, chứ còn trong tất cả thứ tượng không có tượng nào là có Phật ở trong đó. Học đạo là phải học cái đó. Mà nếu các vị không chịu học cái đó là các vị tu mệt nghỉ chứ không có được gì trên. Đời gọi Thái tử Tất Đạt Đa là Phật, là người thành Phật. Do vậy Phật không thể bất cứ là cái thứ gì khác ngoài con người.
Cho nên là người ta nói ta làm cái hình đó, cái hình ngàn tay ngàn mắt đó, cái đó đâu phải thành Phật được. Nhưng mà ngàn tay ngàn mắt bữa nào tôi cũng giải cho các vị, đó là cái hạnh của danh thù đó. Tôi nói lên cái hạnh của danh thù là cái hạnh mà ngàn tay ngàn mắt đó là cái hạnh của Phổ Hiền. Còn mà cái mà tu theo danh thù là phải bồi dưỡng cái óc ghê gớm lắm. Tu bằng cái ý căn, tu bằng cái ý căn, bằng cái trí, dùng trí dựa vào ý căn, dựa vào cái óc mà tu thì là cái người đó là cái người tu theo đại trí danh thù. Còn cái người mà vừa khi mà hiểu biết chân lý rồi mà vừa hiểu biết mà vừa hành đó là tu theo cái kiểu của đại hạnh Bồ Hiền. Cái đó là kinh Quan Nghiêm nói dạy cái đó kỹ lắm. Cho nên là khi nào mà có điều kiện còn chưa chết thì tôi nói về vấn đề tại sao mình thờ đại trí danh thù, tại sao mình phải có khi mình nhắc tới cái hạnh đại hạnh Phổ Hiền, rồi tại sao mình phải làm một Quan Âm mà người ta thờ Quan Âm. Tu Quan Âm là tu tập cái lỗ tai đó, dựa vào cái lỗ tai, dựa vào nhĩ căn mà tu thì là thờ Quan Âm, dựa vào cái óc mà cái nhận thức, cái tư tưởng, cái óc mà tu là ta niệm, ta thờ đại trí danh thù. Dựa vào cái tri hành hợp nhất ta thờ đại hạnh Phổ Hiền, rồi dựa vào cái tâm của mình là ta thờ Địa Tạng. Mà mấy ông đó là kinh điển nói chứ ta không biểu mình làm tượng mình thờ đâu. Mà mỗi một ông vậy đó là một hạnh tu, một pháp môn tu đó. Nhưng mà mình làm tượng thì mình lại không vậy thì đâu có được. Mình lại cái ông mà ngàn tay ngàn mắt, làm gì có cái ông vậy. Cái ông như vậy là cái ông đó là con người gì? Mà nếu con người đó mà không phải con người thì là không có trong vấn đề của Đạo Phật cần thiết rồi. Đạo Phật là vì con người, cho con người, tất cả cho con người, tất cả vì con người, để giải thoát nỗi khổ cho con người, đem lại cái an lạc hạnh phúc, cái niết bàn, cái cực lạc cho con người. Chứ đi lại mấy cái ông mà không bao giờ có ở trong cái vũ trụ này, không bao giờ có ở trong cái mặt đất này, cái quả địa cầu này, thì cái thứ đó để làm cái gì? Cho nên là học cái đó là khó rồi nha. Với ở vậy đó mà khó làm đó. Đức Phật từ khi vượt thành xuất gia học đạo, hành đạo rồi chứng đạo, Phật không hề đặt mình ở với cái vai trò thần thánh có khả năng, thần thánh có khả năng, có quyền hạn ban phước hay là giáng họa cho ai. Đó, câu này là phải học kỹ đó nha. Từ khi mà học đạo hành đạo cho tới chứng đạo ha, không hề đặt mình ở vào một cái vai trò của thần thánh có khả năng ha, có quyền ban phước giáng họa cho ai. Thế cho nên những cái đám tiệc cầu siêu độ vong, cầu an cho bá tánh là không phải là nghề của Phật. Không phải nghề của Phật là vậy. Nghĩa là tất cả những cái đám để cầu nguyện vãng sinh, cầu an cũng như cầu siêu không phải nghề của Phật. Chà, cái này khó nghe đó nha. Thôi thì mời các vị nghe rồi cái bằng văn như tư như tu, còn cái nào không chịu bỏ không sao hết. Tôi nói là tôi dựa vào kinh điển Phật, còn ai không thích là bỏ không sao hết. Xin hết, chúc an lạc.